Đây là chương trình truyền thanh của Viện Hàn Lâm.
Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao Minh Long. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 96 MHz.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình chuyên mục chuyển đổi số hôm nay có các nội dung chính sau đây: tuần lễ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh năm 2025 sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025, tăng cường kiểm tra, đánh giá đề án 06 năm 2025, ngừng giao dịch với khách hàng chưa cài đặt sinh trắc học. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm đảm bảo việc triển khai đề án 06 trên địa bàn tỉnh diễn ra hiệu quả và đúng tiến độ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 122, kế hoạch Ủy ban Nhân dân về việc kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đề án 06 trong năm 2025. Mục đích chính của kế hoạch này là đánh giá toàn diện kết quả thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát huy những ưu điểm đã đạt được, nhân rộng các mô hình, sáng kiến và cách làm hiệu quả. Qua đó, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện đề án 06 của các sở, ban ngành và địa phương. Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đề án 06 tại các đơn vị, hướng tới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Các đối tượng được kiểm tra bao gồm các sở, ngành được giao nhiệm vụ đề án 06 và Ủy ban Nhân dân cấp xã. Phương thức kiểm tra sẽ linh hoạt, kết hợp kiểm tra trực tiếp hồ sơ, tài liệu, dữ liệu trên phần mềm và vấn đáp với cán bộ phụ trách. Nội dung kiểm tra tập trung vào nhiều khía cạnh quan trọng: công tác tham mưu và tiến độ triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đề án 06, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo cấp tỉnh về đề án 06, công tác tuyên truyền, triển khai các mô hình điểm, hiệu quả số hóa dữ liệu, tái sử dụng kết quả số hóa, làm sạch dữ liệu và cắt giảm thủ tục hành chính. Đặc biệt, sẽ kiểm tra kết quả cung cấp và giải quyết 25 dịch vụ công thiết yếu của đề án 06 và 28 dịch vụ công thiết yếu theo quyết định 422 của Thủ tướng Chính phủ. Việc kiểm tra này sẽ bao gồm các chỉ số cụ thể như tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ quá hạn, thanh toán trực tuyến và mức độ số hóa hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Ngoài ra, việc thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu theo quyết định 766, quyết định Thủ tướng. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu cùng với việc rà soát nguồn nhân lực và đề xuất kinh phí phục vụ đề án 06 cũng là những nội dung quan trọng được kiểm tra. Công an tỉnh được giao chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất tham mưu trưởng ban chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số về đề án 06 tỉnh ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra và ban hành lịch kiểm tra. Đoàn kiểm tra sẽ thông báo đến các thành viên và các đơn vị được kiểm tra. Dự kiến công tác này sẽ được hoàn thành trong tháng 6 năm 2025. Việc kiểm tra, đánh giá này là một bước quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng triển khai đề án 06 tại Quảng Ngãi, góp phần xây dựng nền hành chính điện tử hiện đại và hiệu quả. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Ngân hàng Nhà nước sẽ tạm dừng toàn bộ giao dịch điện tử của tài khoản doanh nghiệp chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học. Hiện nay, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ khách hàng thực hiện sinh trắc học để không bị gián đoạn trong giao dịch. Theo quy định tại Thông tư 17/2024, Thông tư Ngân hàng Nhà nước, Thông tư 17 của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1 tháng 7 2025, nếu người đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa thực hiện sinh trắc học, các giao dịch bị ảnh hưởng, ngừng hoạt động bao gồm giao dịch chuyển khoản nội bộ, liên ngân hàng, thanh toán hóa đơn, lương, thuế, bảo hiểm, Theo đó, khách hàng tổ chức chỉ được thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử khi đã hoàn thành việc đối chiếu, khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp của hộ kinh doanh. Để không bị gián đoạn trong giao dịch, Vietcombank Quảng Ngãi đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ khách hàng. Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi Võ Văn Linh cho biết thời gian qua, Vietcombank Quảng Ngãi đã triển khai nhiều hình thức cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện sinh trắc học, đồng thời gửi tin nhắn, email, gọi điện hỗ trợ trực tiếp để hướng dẫn cụ thể đến từng khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngân hàng đã cài đặt hệ thống tự động trên tất cả các ứng dụng ngân hàng điện tử dành cho khách hàng tổ chức về việc cần phải thực hiện sinh trắc học, cập nhật giấy tờ tùy thân của khách hàng. Nhờ đó, đến nay, hầu hết các khách hàng tổ chức, hộ kinh doanh, doanh nghiệp của Vietcombank Quảng Ngãi đã thực hiện sinh trắc học. Ngoài Vietcombank Quảng Ngãi, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cũng đăng tải thông báo quy định về cài đặt sinh trắc học cho các khách hàng tại các website, fanpage của đơn vị và triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 139, kế hoạch Ủy ban Nhân dân về tổ chức tuần lễ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2025. Mục đích nhằm triển khai có hiệu quả nghị quyết số 57, nghị quyết Trung ương ngày 22 tháng 12 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy nhận thức và ứng dụng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội của tỉnh, tạo diễn đàn kết nối giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, định hướng, chiến lược và giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Quảng Ngãi. Chủ đề của tuần lễ là đột phá khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những bước đi ban đầu, dự kiến được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 9 năm 2025 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh và một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, tuần lễ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 sẽ được tổ chức với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phong phú, phản ánh xu hướng và nhu cầu thực tiễn của tỉnh. Các hoạt động của tuần lễ gồm truyền thông về sự kiện, lễ khai mạc, triển lãm công nghệ số và sản phẩm đổi mới sáng tạo, hội thảo đột phá khoa học và chuyển đổi số, những bước đi ban đầu, hội thảo ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi, hội thảo chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và tổ chức chung kết cuộc thi hiến kế chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho chính quyền tỉnh Quảng Ngãi. Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được xây dựng, nâng cấp để trở thành điểm một cửa số duy nhất để cung cấp dịch vụ công trực tuyến của quốc gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo lộ trình đóng giao diện cổng dịch vụ công cấp tỉnh từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, cổng dịch vụ công cấp bộ chậm nhất đến hết tháng 2 năm 2026. Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 2025, ông Nguyễn Duy Hoàng, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính, Văn phòng Chính phủ đã chia sẻ về định hướng phát triển của cổng dịch vụ công quốc gia trong thời gian tới với mục tiêu trở thành điểm một cửa số duy nhất cung cấp dịch vụ công trực tuyến của quốc gia, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đây là một trong những bước triển khai quan trọng nhằm hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo ông Nguyễn Duy Hoàng, lộ trình cụ thể được đưa ra như sau: đóng giao diện cổng dịch vụ công cấp tỉnh từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, cổng dịch vụ công cấp bộ chậm nhất đến hết tháng 2 năm 2026. Như vậy, người dân và doanh nghiệp chỉ cần truy cập một địa chỉ duy nhất là dịchvucong.gov.vn để thực hiện tất cả các thủ tục hành chính trực tuyến. bất kể đó là thủ tục thuộc bộ, ngành hay địa phương nào. Việc này không chỉ giúp đơn giản hóa quá trình truy cập, sử dụng dịch vụ công mà còn góp phần hạn chế tình trạng giả mạo website, một hiện tượng đã từng gây nhiễu loạn, lừa đảo người dùng trong thời gian qua. Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được kết nối, liên thông, thông suốt với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành và địa phương. Nhờ đó, người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, thông qua máy tính, điện thoại, di động hay máy tính bảng có kết nối Internet. Sau khi hồ sơ được nộp qua cổng, hệ thống sẽ chuyển tiếp hồ sơ đến trung tâm phục vụ hành chính công, các cấp tương ứng để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Đáng chú ý, đối với những cá nhân, tổ chức vẫn có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp như hiện nay, họ vẫn có thể đến các trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa tại địa phương hoặc các bộ, ngành liên quan để nộp hồ sơ như thông lệ. Cục trưởng Nguyễn Duy Hoàng nhấn mạnh việc triển khai cổng dịch vụ công quốc gia như một điểm, một cửa số không làm thay đổi thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương. Thay vào đó, hệ thống tập trung này giúp chuẩn hóa, minh bạch hóa và số hóa toàn bộ quy trình, từ khâu tiếp nhận đến xử lý, trả kết quả. Với việc người dân và doanh nghiệp chỉ cần nhớ một địa chỉ duy nhất, việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến sẽ thuận tiện hơn, giảm thiểu tình trạng nhầm lẫn hoặc truy cập nhầm vào các trang web không chính thống. Đồng thời, tính minh bạch trong xử lý hồ sơ cũng được tăng cường khi toàn bộ quá trình được công khai, theo dõi và đôn đốc chặt chẽ trên hệ thống. Sự thay đổi trong phương thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển rõ nét trong xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ, đặt người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Cách làm mới sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức cho người dân, đồng thời giúp cơ quan hành chính nâng cao hiệu suất công việc, giảm áp lực cho bộ máy công quyền. Theo đánh giá từ các chuyên gia trong lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số, việc xây dựng một cổng dịch vụ công tập trung, đồng bộ và duy nhất là xu hướng tất yếu của quá trình hiện đại hóa hành chính công. Điều này không chỉ phù hợp với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước mà còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn từ xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trong thời đại số. Trong thời gian tới, Văn phòng Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, thể chế và truyền thông để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của quá trình chuyển đổi này.
Lượn vòng eo gió nhớ mong qua đèo qua dốc mình lòng chờ đón ta về bàn làng mưa rơi thiên hạ bên rừng trẻ xanh ngát hương kia rồi ngọn thác hoang sơ dòng nước bông mình đại ngàn vì vũ suối reo du hồn lữ khách muôn phương dừng chân nơi này em ngồi bên suối ca lưu anh ngồi bên thác ca trôi để cho thác trắng ngân nga một khúc tình ca ngàn đời thác trắng em ơi ngàn đời thác trắng ngân nga nói lời hoang vu thác reo như tiếng mẹ ru thác reo như tiếng cha đàn thác hôm nay có vào lòng gọi mùa lên say tình ca thác trắng long lanh tình ca thác trắng mơn man nói lời yêu thương anh và em khúc tình ca ta nguyện mừng thác với rừng để cho xanh mãi đất trời mình con
nào cùng về đây nhé anh ta về thác trắng mênh mông thân tiếng mơ mộng
đại ngàn vì vu gió reo giai điệu rừng xanh thiết tha hay cùng đàn phóc ca leo lời ca ân
chiều cần nông say ngất ngây ta cùng nhau khúc trinh ngân vang núi vang trời
buôn làng yên anh trăng khuyên ta ngồi ta hát thâu đêm để cho thác trắng ngân nga muôn khúc tình ca ngàn đời thác trắng em ơi ngàn đời thác trắng ngân nga nói lời hoang vu thác reo như tiếng mẹ ru vòng eo gió nhớ mong, qua đèo qua dốc mình lòng chờ đón ta về. Bản làng mưa dê thiếu tha, bên rừng trẻ xanh ngát hương, kia rồi ngọn thác hoang xưa dòng nước bông mê. Đại ngàn vì vũ xuôi reo, du hồn lưu khách muôn phương rừng chân nơi này. Em ngồi bên suối ca lưu, anh ngồi bên thác ca trôi, để cho thác trắng ngân nga một khúc tình ca. Ngàn đời thác trắng em ơi, ngàn đời thác trắng ngân nga nói lời hoang phu. Thác reo như tiếng mẹ ru, thác reo như tiếng cha đàn, thác hồn đây có vào lòng gọi mùa lên dài. Tình ca thác trắng long lanh, tình ca thác trắng mơn man nói lời yêu thương. Anh và em khúc tình ca, ta nguyện như thác với rừng, để cho xanh mãi đất trời mình.
Giai điệu rừng xanh thiết tha, hay cùng đàn thóc ca leo lời ca ân tình.
Chiều cần nông say ngất ngây, ta cùng nhau thúc trinh ngân vang núi vang trường.
Buồn làng yên anh chẳng khuya, ta ngồi ta hát thâu đêm, để cho thác trắng ngân nga muôn khúc tình ca. Ngàn đời thác trắng em ơi, ngàn đời thác trắng ngân nga nói lời hoang phu.
Và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao Minh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm chương trình phát thanh của báo Quảng Ngãi.